13.
Đạo sư Liên Hoa sau đó nghĩ rằng, để vua và dân Tạng thực sự tin tưởng vào giáo lý của ta, chúng cần được mang từ Ấn Độ đến Tây Tạng. Ngài nói với vua Trisondesen rằng, hỡi đức vua tôn quý, để vua và dân Tạng thực sự tin tưởng vào giáo lý của ta, và để Ngài đoạn tuyệt các chướng ngại trong tư tưởng, Ngài phải cử người đi thỉnh cầu giáo lý Kim Cương Thừa, các chỉ dẫn để thành tựu đại thủ ấn tối thắng chỉ trong một đời, từ chư vị đạo sư Ấn Độ uyên bác và thành tựu. Nếu không thành tựu giả nào xuất hiện ở Tây Tạng, các thế hệ tương lai sẽ không có niềm tín tâm. Vua Trisondesen chấp thuận, đại sư Bồ Tát truyền giới cho 5 người Tạng: Núp Nam Khai Ningpo, Krugu Epasa, Lang Pangi Yese, Rule Singharaja và Trey Galwell Lokro. Đức vua lấy đá cuội từ dưới chân họ và đặt chúng lên đầu Ngài. Ngài ban chỉ dụ rằng 5 vị này cần được kính trọng như những đối tượng tôn kính tối thượng. Đức vua yêu cầu họ trau dồi việc dịch thuật từ Ấn ngữ sang Tạng ngữ. Ngài ban cho mỗi vị một trây bụi vàng và cử họ tới Ấn Độ để tìm kiếm giáo lý mật thừa. Trên đường sang Ấn Độ, các dịch giả trải qua nhiều khó khăn. Ở vùng phía đông Kamarupa, họ gặp một phụ nữ Ấn Độ và hỏi: Xin hãy cho chúng tôi biết danh hiệu của các đạo sư đã thành tựu giáo lý mật thừa hiện nay. Bà đáp: Ở rừng Kim Sí Điểu Đá Vàng có một đạo sư tên là Hunkara. 5 dịch giả đến nơi ở của đạo sư Hunkara. Họ trao một ít vàng cho thị giả Saukhya Deva và thưa rằng: Chúng tôi được vua Tạng cử tới để thỉnh cầu giáo lý từ đạo sư, xin hãy giúp chúng tôi được đảnh lễ Ngài. Vị thị giả đáp rằng: Đại sư đang nhập định bên trong ngôi nhà được bao quanh bởi 9 dòng tường. Tôi không thể gặp Ngài, nhưng tôi có thể đưa các ông vào trong. Hãy đến trước đại sư, dâng cúng Ngài và thỉnh cầu giáo lý, sau đó Ngài sẽ chấp thuận. Ông ta mở cánh cổng dẫn đến ngôi nhà với 9 bức tường liên tiếp, và 5 vị tỳ kheo người Tạng tiến đến trước đại sư. Chú thích: Biên niên sử Tràng Hoa Hoàng Kim nói thêm rằng, ban đầu Đức Hunkara không chấp thuận, nói rằng một số tinh linh xấu xa Tây Tạng đã đến hung, đồng thời Ngài phóng chiếu ánh sáng từ miệng và 5 dịch giả người Tạng ngất đi vì sợ hãi. Hết chú thích. Họ lễ lại cúng dường vàng và thưa rằng: Đại sư, chúng con được vua Pháp của Tây Tạng cử tới để tìm kiếm một giáo lý, mà nhờ đó người ta có thể thành tựu đại thủ ấn tối thắng chỉ trong một đời. Xin hãy ban nó cho chúng con, đại sư. Nếu không nhận được giáo lý, chúng con sẽ bị trừng phạt. Hãy chấp nhận chúng con với lòng bi mẫn của Ngài, hỡi đại sư. Đạo sư Hunkara đáp: Tuyệt vời thay, Đức vua Tạng có bản tính của một Bồ Tát, lại biết phát tâm giới Pháp. Cũng lành thay khi các con, những tỳ kheo đã vượt qua bao khó khăn và không tiếc mạng sống để tới gặp ta. Vì thế chúng ta đã có kết nối nghiệp. Đầu tiên các con phải thọ nhận quán đỉnh. Quán đỉnh là gốc rễ của mật thừa. Không nhận quán đỉnh, người ta chẳng thể được nghe giải thích về mật thừa và không thể thực hành. Nói vậy, Đức Hunkara khai mở Mạng Đà La 68 trang lưỡi liềm, ban quán đỉnh và nhờ đó cho họ thấy linh kiến về 68 Heruka. Sau đó, Ngài dần dần mở ra các Mạng Đà La 58 trang lưỡi liềm, 9 trang lưỡi liềm và 1 trang lưỡi liềm và 3 tầng trang lưỡi liềm và cho họ thấy linh kiến về các bổn tôn. Đức Hung Kara sau đó ban quán đỉnh thuốc cam lồ và khai mở linh kiếm về các vị bổn tôn dựa trên ba mạng đà la của nghi quỷ y dược. Nghi quỷ đoạn hoa sen tám cánh, nghi quỷ bột bánh xe tám nang hoa và nghi quỷ hỗn hợp ước của chất thể Samiya của chính dần trăng khuyết. Kế đó, Đức Hung Kara gia trì trường thọ cho họ trong ba mạng đà la và quán đỉnh mạng sống bất tử. Nghi quỷ trường thọ chư diệu các tường, nghi quỷ trường thọ hư không bí mật minh phi và nghi quỷ trường thọ hư không viên mãn bí mật. Ngài cũng ban quán đỉnh về hành vi của mật thừa trong ba mạng đà la. Nghi quỷ bẩm tính thanh tịnh nguyên sơ của tâm giác ngộ, nghi quỷ bồ đề tâm hợp nhất của hư không thanh tịnh và nghi quỷ bồ đề tâm giải thoát từ bi thanh tịnh. Sau khi giải thích cách thức hành trì các nghi quỷ này, Ngài biên soạn thực hành hàng ngày Visuddha và nói rằng: bây giờ hãy thực hành miên mật trong một năm, có vài dấu hiệu và sau đó các con có thể trở về Tây Tạng. Năm tỳ kheo người Tạng trao đổi với nhau về những cảm nhận khác nhau của họ, về những gì mà Đại sư Hung Kara đã dạy. Lan Pagia Yese nói rằng, như tôi thấy, Đại sư sợ rằng Pháp sẽ truyền tới Tây Tạng bởi người Ấn thường khư khư giữ Phật Pháp, tính mạng chúng ta đang gặp nguy hiểm. Núp Nam Khai Ningpo dặn lại, mẹ không bao giờ giết con, đại sư không ban lời khuyên lừa dối nào. Kẻ không nương theo lời dạy thầy và xem thường lời khuyên của ngài sẽ đọa cõi địa ngục. Tôi sẽ không đi, các vị có thể đi nếu muốn. Khi bốn người họ chuẩn bị trở về xứ Tạng, đại sư gia trì một dao găm bằng gỗ tết và trao nó cho Pagia Yese. Hãy cầm nó trên tay khi con đi và cắm nó ở gối khi con ngủ. Con sẽ gặp nhiều chướng ngại. Chú thích: Biên Niên Sử Tràng Hoa Hoàng Kim nói thêm rằng năm dịch giả người Tạng đều sở hữu một vài thành tựu nhỏ. Nam Khai Ninh Po vô cùng thông minh tinh tấn và sở hữu công đức lớn lao, có thể đi bằng chân cách mặt đất một bàn tay. 28 vị nữ thần Isvari tuân theo lệnh ngài và thực sự ngài có thể hợp nhất với 7 kiểu nữ thần trí tuệ. Ruyon Virya có thể hiển bày nhiều thần thông khác nhau. Trugu Epasa sáng ngời với ánh sáng trí tuệ và Galwe Lotro có thể hồi sinh người chết thậm chí sau 7 ngày. Một lý do khác khiến họ muốn trở về Tây Tạng là bởi đã nhận được lá thư từ vua Trison Desen nói rằng các thượng thư đã tung tin đồn xấu xa rằng các dịch giả chẳng nghiên cứu gì ngoài tà thuật và có ý định chiếm vương quốc khi trở về. Lo sợ rằng tất cả sẽ vô nghĩa nếu họ không trở về nhanh, họ xin được phép trở về. Mặt khác, Đức Hung Kara răng họ như sau: cuộc đời các con sẽ bị đe dọa nếu các con mang mật thừa thâm sâu về xứ Tạng mà chưa thực hành hơn một mạng đà la. Hãy ở lại thêm một năm và tiếp tục thực hành nghi quỷ. Hãy tạo ra một số dấu hiệu thành tựu thực sự. Sau đó các con có thể trở về Tây Tạng. Hết chú thích. Bốn vị tỳ kheo khởi hành về Tây Tạng. Khi họ ngủ bên bờ một cái hồ ở Nepal, Pangia Yese cắm dao găm xuống đất chỗ gối đầu của ông. Trugu Epasa rút dao găm khỏi cái gối, bởi vì trước đây họ không tin những lời của đại sư, một rồng ác kẻ sống trong hồ đó với tên gọi chúa tể đầm lầy đen đã biến thành một con rắn đen và giết chết Pangia Yese bằng một vết cắn vào ngón chân út. Ba vị tỳ kheo sau đó đã trở về gặp vua Trison Desen, dâng giáo lý và tường thuật lại câu chuyện về hai người còn lại. Nhà vua không tin họ. Các thượng thư xấu ác ghen tị với Phật Pháp nói rằng trong năm người được cử tới Ấn Độ, hai người không trở về, bởi thế ba người còn lại sẽ bị đi đày. Ray Gawain Lotro bị đi đày ở Toyo Napo ở phương Bắc Ruku Epaksa tới thung lũng Sanson và Rule Singha Raja bị đi đày ở Dokham Hạ. Ở Ấn Độ, đại sư biên soạn một luận giải mở rộng như ngọn đèn cho mật điển gốc của nghi quỷ Visuddha và giải thích cho Nam Khai Ninh Po. Ngài ban độc hỏa tịnh và độc thiên linh tiêu biểu cho kinh văn của Visuddha như tim trong ngực. Bằng cách thực hành một năm ở rừng kim xí điểu đá vàng, Nam Khai Ninh Po có một linh kiến về đấng vinh quang cùng vị phối ngẫu và đạt những thành tựu thông thường và siêu việt. Đại sư sau đó bảo với Đức Nam Khai Ninh Po rằng: "Bây giờ đã đến lúc con trở về Tây Tạng." Trở về Tây Tạng một cách diệu kỳ, Nam Khai Ninh Po đến gặp vua Tri Son Desen và thưa rằng: "Hỡi đức vua, thần đã có một giáo lý để ngài thực hành giúp thành tựu Phật quả. Nó được gọi là nghi quỷ Visuddha Vinh Quang." Sau đó Nam Khai Ninh Po nói rằng: "Nghi quỷ Visuddha duy nhất này là hiện thân đại hỷ lạc của chư Phật, vô già thâm sâu hoàn thiện ba thân, thần thông của chư Đakini, hỷ lạc tối thắng." Nói vậy, Nam Khai Ninh Po mổ ngực bằng dao cong làm từ bạc trắng. Ngài chỉ cho vua Tri Son Desen linh kiếm về 42 bổn tôn An Bình ở phần ngực trên và 58 bổn tôn Heruka ở phần dưới. Vua Tri Son Desen cảm thấy tin tưởng những lời dạy và ý nghĩa trọng yếu và với các bổn tôn và bậc đạo sư. Đức vua lễ lại, cúi đầu với lòng sùng mộ lớn lao. Từ đó trở đi, vua Tri Son Desen xem Nam Khai Ninh Po là đối tượng tối thắng của sự kính trọng. Từ ngày Đức vua thọ nhận nghi quỷ Visuddha Vinh Quang, nhưng các thượng thư ghen ghét nói rằng: "Đức vua không nên biến một thần dân trở thành đạo sư, điều đó gây tổn hại lớn với luật hoàng gia và không đúng theo truyền thống." Sau đó Đức Nam Khai Ninh Po bị lưu đày tới Khartu ở Lodrak. Đức Nam Khai Ninh Po thực hành nghi quỷ tại núi đá Giao Găm Sắc ở phía Tây. Các dấu hiệu thành tựu trong thực hành của Ngài là đèn bơ tự nhiên được thắp lên. Ngài để lại dấu thân dao găm xuyên đá rắn và Ngài có thể du hành bằng cách cưỡi trên tia sáng mặt trời. Một thời gian sau, vua Tri Son Desen ngã bệnh và không nghi lễ chữa lành nào cứu giúp. Dù bao nhiêu lễ cúng dường cứu chuộc và quẻ chiêm tinh đã được thực hiện nhưng chúng cũng không đem lại kết quả. Một quẻ chỉ ra rằng mọi phương pháp đều vô ích, ngoại trừ việc thỉnh mời Đức Nam Khai Ninh Po trở lại. Hai sứ giả được cử tới Lodrak, nơi đó họ thỉnh cầu đại sư. Đức Nam Khai Ninh Po đáp: "Hai người hãy đi trước, ta sẽ theo sau." Đạo sư bảo hai người đi trước nhưng đã đến trước bằng thần thông. Đạo sư Nam Khai Ninh Po được hỏi rằng: "Cần phải làm gì để chữa lành cho đức vua?" Ngài đáp: "Ta không cần điều gì khác ngoài thứ mà đức vua đã ăn và uống, hãy đem đến cho ta." Đức Nam Khai Ninh Po sau đó dùng thức ăn của nhà vua để thực hiện một lễ tiệc cúng dường và tự mình dùng nó. Khi ngài dùng khoảng 1/3, người hầu cận hỏi vua Tri Son Desen về sức khỏe. Đức vua đáp rằng: "Một người phụ nữ thân trắng đến và đánh ta một roi, ta cảm thấy tốt hơn một chút. Điều này giúp phục hồi các mật nguyện bị hỏng về thân, điều mà đức vua đã phạm phải khi trục xuất kim cương thượng sư của ngài." Khi Đức Nam Khai Ninh Po dùng 1/2, 1/3, một người hầu lại hỏi vua Tri Son Desen về sức khỏe của ngài và đức vua nói rằng: "Một phụ nữ thân nâu đã đến và đánh ta một roi, bây giờ ta cảm thấy khỏe hơn nhiều. Điều đó phục hồi sự phá hỏng mật nguyện về ngữ." Khi đạo sư Nam Khai Ninh Po ăn xong, một người hầu lại hỏi vua Trison Desen về sức khỏe. Và lần này, đức vua nói rằng, một phụ nữ thân đen đến và đánh ta một roi, giờ đây ta chẳng cảm thấy chút bệnh tật nào. Điều đó phục hồi sự phá hỏng mật nguyện về tâm của đức vua. Sau đó các thượng thư nói rằng, đây là bằng chứng cho thấy rằng hai người họ, đức vua và Nam Khai Niên Pô đơn giản muốn gặp lại nhau. Họ muốn trừng phạt đức Nam Khai Niên Pô và bảo rằng, này nhà sư, khi mặt trời sắp lặn, ngài có thể gội đầu cho đức vua, nhưng ngài sẽ bị trừng phạt nếu không rời đi khi mặt trời lặn. Đức Nam Khai Niên Pô cắm dao găm bằng gỗ tích ở ranh giới giữa mặt trời và bóng. Sau đó, ngài gội đầu cho đức vua. Khi đã dừng mặt trời trong khoảng nửa ngày, đức Nam Khai Niên Pô nói rằng, bây giờ hãy lùa gia súc về nhà. Lúc ngài rút dao găm ra khỏi ranh giới, mặt trời đỏ rực và biến mất. Các thượng thư kinh hãi, vị tăng phù thủy đã tiến hành tà thuật với chúng ta, hắn phải bị giết. Vua Trison Desen và đạo sư đang trên đường đến đây, hãy cùng chờ họ. Nhất trí như vậy, họ phục kích đức vua và đạo sư Nam Khai Niên Pô. Đức Nam Khai Niên Pô biết điều này và thốt lên phẫn nộ rằng, hung, hung. Một tia sét xé toạc bầu trời và quay quanh đầu ngón tay của ấn đe dọa, khiến vài thượng thư xấu xa bị ngất, trong khi số khác choáng váng vì sợ hãi. Thậm chí vua Trison Desen cũng kinh sợ. Đạo sư hỏi, đức vua, ngài có bị giật mình chút nào không? Đức vua đáp, ta hoàn toàn hoảng sợ, hỡi đạo sư, âm thanh chữ hung của ngài, thậm chí còn kinh sợ hơn tiếng sấm sét. Điều này sẽ nhiếp phục những thượng thư đầu óc đen tối trong một lúc. Đức Nam Khai Niên Pô bay lên trời và trở về Kartu ở Lodrak. Đây là chương 13 trong tiểu sử hoàn hảo của đạo sư Liên Hoa Sinh, kể về cách thức năm vị tăng người Tạng đến Ấn Độ, tìm kiếm giáo lý và việc đức Nam Khai Niên Pô thành tựu. 14. Vua Trison Desen sau đó nằm mộng rằng đức Kim Cương Tác Đỏa vinh quang xuất hiện trên bầu trời và ban một tiên tri. Này đức vua, ở một vùng đất của Ấn Độ, có một giáo lý gọi là Đại Toàn Thiện Linh Thiên, đem lại giải thoát đồng thời với sự hiểu, không giống các giáo lý về nhân. Ngài phải cử hai dịch giả Tây Tạng đi tìm. Đức vua đến trước đạo sư Liên Hoa ở chánh điện Chiêm Phu và thuật lại giấc mơ. Đại sư nói rằng, giấc mộng này rất tốt lành. Hãy để hai người dân thông minh nhất của ngài xuất gia với đại sư Bồ Tát và học dịch thuật. Ta sẽ chỉ dạy một số phương pháp về thần thông để họ không gặp chướng ngại trên hành trình. Vua Trison Desen được thông báo rằng hai vị thông minh nhất ở Tây Tạng là Vairochana từ gia đình Pago, con trai của Pago Hedo, và Lektrup từ gia đình Sang, con trai thần đồng bằng Trang. Ngài ra lệnh cho họ và họ xuất gia theo đại sư Bồ Tát. Họ nghiên cứu kỹ năng dịch thuật và đại sư Liên Hoa ban các chỉ dẫn về thần thông. Đức vua trao cho họ mỗi người một rây bụi vàng và patra vàng, rồi cử họ đi tìm Đại Toàn Thiện Linh Thiên ở Ấn Độ. Lính gác biên giới cố gắng trộm vàng, nhưng Vairochana thi triển thần thông. Ngài biến vàng thành cát và một rây cát thành vàng trao cho lính canh. Rất hài lòng, họ cho phép ngài vào Ấn Độ một cách tự do. Khi các dịch giả đến Ấn Độ, họ hỏi về vị uyên bác nhất nắm giữ Đại Toàn Thiện Linh Thiên. Tất cả đều đồng ý rằng đại sư Sri Singha là uyên bác nhất. Chú thích: ngài Sechen Gapsap đã đề cập trong Ao Sen Trắng rằng Vairochana trước khi gặp đại sư Sri Singha đã gặp các hình tướng trí tuệ của hai trì minh vương Garab Dorje và Madhusri Mitra trong một ngôi chùa diệu kỳ ở Dahena. Sau khi ngài cúng dường rất nhiều vàng, các vị ban quán đỉnh và gia trì cho ngài với tiên tri rằng ngài sẽ thọ nhận giáo lý trọn vẹn từ Sri Sinha. Hết chú thích. Họ tới đảnh lễ trước Đức Sri Sinha và thỉnh cầu, cúng dường vàng và patra vàng. Hỡi đại sư, vua Tạng đã nhận được tiên tri rằng, hãy mang những chỉ dẫn đạt giác ngộ chỉ trong một đời, đại toàn thiện linh thiên tự Ấn Độ. Vì thế chúng con được cử tới để tìm kiếm. Chúng con thỉnh cầu ngài hãy từ bi ban giáo lý này. Đại sư đồng ý với những lời này. Vua Tạng có niềm tín tâm lớn lao và hai con là tinh tấn nhất. Bởi giáo lý về đại toàn thiện sẽ phát triển ở xứ Tạng. Ta sẽ dạy nó cho các con. Vua Ấn ích kỷ canh giữ Phật Pháp, bởi thế chúng ta phải cẩn trọng. Nói vậy, Đức Sri Sinha đưa họ vào một ngôi nhà được bao quanh bởi chín bức tường và ban quán đỉnh gia trì trực tiếp. Sau đó, ngài đặt bình đồng lớn lên kiền và đại sư tự ngồi lên trên đó. Ngài khoác lên mình y áo bông, đặt ống đồng vào miệng và ban giáo lý. Chú thích, bởi sự hoang tưởng và canh giữ ích kỷ của người Ấn với các giáo lý đại toàn thiện linh thiêng, Varojana phải trốn trong một cái nồi đồng, trong khi Đức Sri Sinha thì thầm giáo lý cho ngài qua một cái ống. Hết chú thích. Đức Sri Sinha giảng 25 mật điển. Đầu tiên, để giải thích tỉ mỉ các điểm chính và phụ của tâm giác ngộ, ngài giảng dạy mật điển hư không đại mở rộng. Để thực hành ý nghĩa của tâm giác ngộ, điều rất khó hiểu, ngài giảng dạy mật điển tri ti hư không quảng đại. Để giải thích rằng bản tính của tâm là hoàn toàn tự do, ngài giảng dạy mật điển đại hư không giải thoát. Để giải thích rằng bản tính của tâm là bất biến, ngài giảng dạy mật điển tinh túy vương. Để giải thích bản tính của tâm được hiện diện trong cảnh giới của tinh túy, ngài giảng dạy mật điển cảnh giới tâm giác ngộ. Để giải thích rằng bản tính của tâm là trí tuệ tự sinh, ngài giảng dạy mật điển tinh túy trí tuệ. Để giải thích bản tính của tâm theo các giai đoạn mở rộng, ngài dạy mật điển tràng hoa chỉ dẫn. Để giải thích bản tính tâm là chung với mọi hữu tình, ngài thuyết giảng mật điển đại dương bí mật. Để chứng ngộ và hiểu rằng bản tính của tâm là giác tính của chính chúng ta, ngài dạy mật điển tri thức trí tuệ. Để hợp nhất vạn pháp trong hư không của Đức Phổ Hiền Như Lai, bản tính của tâm, ngài dạy mật điển hư không thanh tịnh. Để đạt được xác quyết về chân như tối thắng của bản tính tâm, ngài dạy mật điển tinh túy tri ti. Để giải thích hoàn hảo nền tảng của bản tính tâm, ngài dạy mật điển giác tâm hư không quảng đại. Để giải thích rằng bản tính tâm là cảnh giới duy nhất, ngài dạy mật điển nhất tâm. Để duy trì không sai lầm trong tính tự nhiên của bản tính tâm, ngài dạy mật điển thiền định duy nhất. Để giải thích một cách gián tiếp theo từng giai đoạn bản tính của tâm, ngài dạy mật điển thiền định gián tiếp ngắn. Để giải thích rằng bản tính của tâm là quan trọng trong mọi kinh văn, ngài dạy mật điển các tường đăng. Để giải thích bản tính tâm theo các bước của quán đỉnh, ngài dạy mật điển quán đỉnh đại hư không tóm lược. Để giải thích rằng bản tính tâm vượt khỏi sự hiển bày của ngôn từ, ngài dạy mật điển tuệ đăng. Để giải thích rằng bản tính của tâm giống như hư không là vô ngã, ngài dạy mật điển đại hư không vô tự tuyệt đỉnh. Để giải thích cách thức mọi hiện tượng tinh thần tự sinh khởi, ngài dạy mật điển tràng hoa bảo châu. Để giải thích rằng bản tính tâm hiển lộ trong các cõi giới, ngài dạy mật điển ngọn đèn tam giới. Để giải thích ý nghĩa tuyệt đối và chuẩn xác của bản tính tâm, ngài dạy mật điển tinh túy tuyệt đối. Để giải thích rằng bản tính của tâm là bất biến, ngài dạy mật điển kim cương tối mật. Để giải thích rằng bạn tính tâm luôn hiện hữu như là Phật quả. Ngay lúc này, trong hữu tình chúng sinh, Ngài dạy mật điển Phật quả nguyên sơ. Như thế, Ngài giảng dạy tổng cộng 25 mật điển. Sau đó, Đại sư Sri Singha giảng dạy 18 kinh văn chính. Bởi mọi thứ phát khởi từ tâm giác ngộ, Ngài dạy bản văn giác tính chim cu. Để làm sáng tỏ mọi nỗ lực và tạo tác, Ngài dạy bản văn giác tính đại lực. Bởi bản tính của tâm được hoàn thiện trong pháp giới, Ngài giảng dạy bản văn tịnh kiến đại kim sĩ điểu. Bởi bản chất của thiền định được hoàn thiện trong hư không, Ngài dạy bản văn vàng rồng trong đá. Để hoàn thiện bản chất của thiền định, Ngài dạy bản văn pháp tràng bất bại đại hư không. Chú thích: trong 18 bản văn chính của phần Tâm Đại Toàn Thiện, Đức Varochana chỉ có thể dịch 5 bản văn đầu tiên này sang tiếng Tạng. Và vì thế chúng được biết tới là 5 bản dịch trước của phần Tâm. Khi Ngài bị lưu đày, Vimalamitra và Yudra Ningpo đã dịch 13 bản văn còn lại. Hết chú thích. Để xác quyết bản tính của tâm là tính không, Ngài giảng dạy bản văn trí tuệ vi diệu. Để giải thích phương tiện của thiền định, Ngài dạy bản văn thành tựu thiền định. Để giải thích rằng bản tính của tâm một cách tự nhiên là pháp thân, Ngài dạy bản văn tối thắng dương. Để giải thích rằng bản tính của tâm là cảnh giới duy nhất, Ngài giảng dạy bản văn tilaka bất sinh. Để chuyển bánh xe trong ba hình thái sinh tồn, chỉ ra rằng bản tính của tâm là vượt khỏi sinh và tử, Ngài dạy bản văn pháp luân sinh lực. Để giải thích rằng tính tham luyến khởi nguồn từ bản tính của tâm, Ngài dạy bản văn bảo châu như ý. Để mọi ý niệm nhị nguyên an trú trong trạng thái của pháp tính, Ngài dạy bản văn bảo châu nhất thiết thị hiện. Để giải thích chi tiết rằng mọi thừa đều được hoàn thiện và khởi nguồn trong bản tính của tâm, Ngài dạy bản văn đại không dương. Để giải thích rằng an trú trong bản tính của tâm, trạng thái của Đức Phổ Hiền Như Lai là vô song, đỉnh cao trong tất thảy, Ngài dạy bản văn đỉnh cao tự nhiên. Để giải thích rằng ý nghĩa của bản tính tâm là thoát khỏi tạo tác và tự nhiên an trú trong sự thư thái, Ngài dạy bản văn hỷ lạc viên dung. Để giải thích rằng tâm giác ngộ không bị nhiễm ô bởi các lỗi lầm của phiền não và được trang hoàng bởi những phẩm tính quý giá, Ngài dạy bản văn hỷ lạc trang hoàng trân bảo. Để giải thích rằng tất thảy luân hồi và niết bàn đều khởi lên bên trong sự trải rộng của tâm giác ngộ, Ngài dạy bản văn đại bảo tàng phong phú. Để giải thích và cô động mọi thừa trong tâm giác ngộ, Ngài dạy bản văn giáo lý tinh yếu. Như thế, Ngài giảng dạy 18 bộ bản văn. Đại sư Sri Singha sau đó nói rằng: ta đã giảng giải toàn bộ giáo lý. Người Ấn rất ích kỷ về Pháp, bởi thế trên đường về Tây Tạng, mạng sống các con sẽ gặp nguy hiểm, vì vậy hãy thực hành thuật phi hành. Sau đó Đại sư ban cho họ chỉ dẫn về thuật phi hành. Đại sư ban cho Pagor danh hiệu Varuchana. Sang Lectrup không thành tựu thuật phi hành và muốn gây ấn tượng với đức vua đã đi trước, nhưng bị những lính canh ở biên giới sát hại. Chú thích: theo biên niên sử Tràng Hoa Hoàng Kim và Ao Sen Trắng, Đức Varochana thọ nhận nhiều trao truyền khác từ Đại sư Sri Singha về các mật điển thuộc phần tâm và hư không của Đại Toàn Thiện trước khi trở về Tây Tạng. Khi đã chứng ngộ nhờ những giáo lý này, Đức Sri Singha bảo với Ngài rằng: Varochana, con đã sở hữu trọn vẹn mật điển, kinh văn và chỉ dẫn, bây giờ là lúc xiển dương Phật Pháp ở Tây Tạng. Hết chú thích. Đức Varochana sợ rằng lính canh cửa sẽ tước bỏ giáo lý, bởi thế ngài sao chép tất cả các bản văn trên lá cọ bằng thứ mực vô hình từ nước ép quả Arura. Chú thích: cách viết diệu kỳ này là bằng mực vô hình, thứ xuất hiện khi được hơ chậm trên lửa. Một bản thảo khác nói rằng Đức Vajrayana sử dụng mực làm từ sữa dê. Hết chú thích. Buổi tối, khi ngài rời đi, tất cả khóa ở các cửa trại kim cương tòa tự nhiên phát ra âm thanh. Lính gác tu viện cảnh báo nhóm giữ cửa: vị tăng người tạng sẽ mang đi giáo pháp, đừng để ông ta đi. Họ khóa tất cả cửa và canh giữ chúng. Sáng hôm sau, Đức Vajrayana đến nơi và họ nói rằng đêm qua có những giấc mơ xấu, bởi thế hãy xem vị tăng người tạng đem theo thứ gì. Họ lột trần ngài, nhưng bởi ngài không mang gì khác ngoài hai chồng lá cọ, họ nói: không phải người này, ông ta không có gì khác ngoài đống lá cọ trống không, hãy để ông ta đi. Và họ cho phép ngài tiếp tục hành trình. Vajrayana nghĩ rằng ngài sẽ không thể trốn khỏi đám lính canh biên giới, mặc dù ngài đã thành tựu thuật phi hành, bởi thế ngài kết thân với quan trấn biên tên là Trẻ Trung, tặng ông ta vàng và buộc ông ta thề. Ông ta rút bớt nhiều lính canh khác để Đức Vajrayana có thể vượt biên giới. Mọi học giả Ấn Độ nằm mơ rằng mặt trời được một vị tăng đem tới Tây Tạng và biến mất, cây và hoa héo tàn và đàn chim mất đi tiếng hót. Vua của Kim Cương Tòa tham vấn các học giả: nguyên nhân của điều này là gì? Một vị tăng người Tạng đã mang Phật Pháp đi mất. Họ đáp: đội quân giỏi về thuật phi hành được cử đi, nhưng quan trấn biên nói rằng không ai trông giống một tỳ kheo người Tạng đi qua đây. Chỉ có người cạo đầu từ Mon đi qua và ông ta chẳng mang theo thứ gì. Nếu đó là vị sư, ông ấy bây giờ chắc đã tới Tây Tạng rồi. Đội quân giỏi thuật phi hành quay lại. Nhờ thành tựu thuật phi hành, Đức Vajrayana đến Tây Tạng từ Kim Cương Tòa trong 7 ngày. Ngài đến gặp vua Trisongdetsen và thuật lại câu chuyện: tôi đã trở về cùng với giáo lý mà ngài mong mỏi. Những người Ấn khư khư giữ giáo pháp, thượng thư Tây Tạng thì thù địch với pháp, và ngài, đức vua tôn quý, dễ dàng bị dao động. Có thể những lời du khống sẽ được lan truyền. Tôi thỉnh cầu ngài đừng chú ý tới nó. Đại sư khuyên như vậy. Vua ở Kim Cương Tòa sau đó đã nói rằng đã quá muộn để bắt tỳ kheo người Tạng, hãy trừng phạt kẻ đã ban giáo lý cho ông ấy dù đó là ai. Những nhà tiên tri được tham vấn các bói toán và xem chiêm tinh được thử, nhưng họ không thể tìm ra vị đạo sư đó là ai. Một bà lão Bà La Môn giỏi về phép tiên đoán của các bậc hiền triết nói rằng: bởi tôi có một linh kiến và nó đối lập với lương tri của tôi, tôi không thể kể nó cho bệ hạ. Vua đáp: không sao, hãy nói đi. Bà lão đáp: ồ, tôi thấy một cái hồ trên đỉnh của ba ngọn núi. Trên đó, tôi thấy một đồng bằng rực rỡ. Tôi thấy một vị trên thân có nhiều mắt và cái mũi đỏ dài bằng sải tay. Đó là vị đã ban giáo lý. Mọi người thấy điều này thật khó tin. Vua nói: chúng ta phải cử đội phi hành đến Tây Tạng và loan tin đồn. Hai người lính giỏi về phi hành được phái đi. Hai kẻ hành khất sau đó đến phòng cao nhất của Samie, nơi Đức Vajrayana đang thuyết pháp cho nhà vua, và nói rằng vị tỳ kheo người Tạng này không mang giáo pháp trở về từ Ấn Độ, thay vào đó ông ta mang nhiều tà pháp của ngoại đạo, điều sẽ làm hủy hoại ngài. Ông ta là một thầy dị giáo, ngài cần giết ông ấy. Nói vậy xong, họ bỏ trốn. Các thượng thư khẳng định rằng đây là sự thật, ông ta sẽ phá hủy Tây Tạng, hãy dìm chết ông ta. Vua Trisongdetsen nghĩ điều này không đúng, chính như người Ấn đang cố gắng canh giữ Phật Pháp một cách đầy đố kỵ. Các thượng thư không nghe, bởi thế nhà vua bắt một kẻ ăn xin của bộ tộc lạc hậu đội mũ và mặc quần áo của Đức Vajrayana. Người đàn ông này bị bỏ vào trong nồi đồng, đậy chặt nắp và được ném xuống dòng sông Sanpo, trôi xuôi dòng. Chú thích: Biên niên sử tràng Hoa Hoàng Kim giải thích thêm rằng Đức Vajrayana đã khóc vì vô cùng thương tiếc khi Ngài nghe rằng một người ăn xin vô tội đã phải thế chỗ Ngài và bị ném xuống sông trong chiếc nồi đồng, được cung cấp thức ăn và đồ uống. Ngài chí thành cầu nguyện cho tương lai của người ăn xin. Câu chuyện tiếp tục rằng người ăn xin đến một nơi gọi là Khatok. Ở đó, chiếc nồi đồng được mở ra bởi thủ lĩnh của khu rừng địa phương. Vị này kinh ngạc đến mức ông ta nhận nuôi người ăn xin và cho ông ấy một ngôi nhà, cưới vợ cho ông ta ở một nơi mà sau này phát triển thành thị trấn. Hết chú thích. Đức Vajrayana trốn ở một chỗ kín trên cao của cung điện đằng sau chiếc cột được chạm khắc. Nửa đêm, vua Trisongdesen dâng đồ ăn thức uống cho Đức Vajrayana và thọ nhận các chỉ dẫn. Khi Đại sư Vajrayana hoàn thành giáo 18 huyền diệu của tâm trong chương thứ 50, một người hầu cận và hoàng phi Sepan Magyen phát hiện ra và loan tin khắp nơi. Chú thích, các phiên bản khác của Sanlit Ma nói rằng khi năm phần đầu tiên này thuộc 18 điều diệu kỳ của tâm được hoàn thành, điều này dường như hợp lý hơn bởi Đức Vajrayana được biết là chỉ dịch 5 trong số 18 mật điển của phần tâm. Hơn thế nữa, biên niên sử tràng Hoa Hoàng Kim kể rằng bà Magyen rất căm ghét Đức Vajrayana, người khi là một vị tăng đã từ chối những mối quan hệ với bà. Câu chuyện chi tiết được tìm thấy trong năm biên niên sử, hết chú thích. Các thượng thư tập trung và nói rằng đức vua đã phạm phải một lỗi lầm ghê gớm. Ngài đã phung phí tất cả vàng và bạc trong ngân khố quốc gia, bôi chúng vào những bức tượng đất trong khi tuyên bố đang xây chùa. Giả bộ thực hành pháp, ngài bắt một thổ dân và ném hắn xuống sông. Một cách kín đáo, ngài giữ một phù thủy ác, kẻ sẽ phá hủy Tây Tạng và tuân theo bất cứ điều gì hắn nói. Hắn phải bị trừng phạt, xin hãy mở cửa. Nếu hắn không bị trừng phạt, ngài sẽ phá hủy luật lệ của vương quốc. Vua Trisongdesen thất vọng và thỉnh ý Đại sư Vajrayana. Ngài đáp rằng, hỡi đức vua, trong quá khứ, ta sinh ra ở Ganmo, Sawaron, là con trai vua Leset và Panmo. Ta vẫn còn một vài nghiệp và nhân duyên với chúng sinh ở đó, vì thế hãy lưu đày ta đến đó. Đức vua, hãy nghe ta, ở Ấn Độ có một vị đạo sư tên là Vimala Mitra, uyên bác nhất trong tất thảy các học giả Ấn Độ. Hãy thỉnh ngài tới và thiết lập một pháp hội. Lúc đó, hãy để những giáo lý mà ta đã ban được kiểm chứng và mọi thượng thư sẽ tin tưởng. Sau đó, ta và ngài sẽ gặp lại. Vua Trisongdesen bất lực và bị ép buộc bởi các thượng thư, vì thế Đức Vajrayana bị lưu đày tới Ganmo, Sawaron. Khi đại sư tới địa điểm phía bắc Yakka, Sewo, ngài nhìn lại miền trung Tây Tạng, nó giống như buổi bình minh. Khi ngài nhìn về Kham, dường như màn đêm đang bao trùm lúc mặt trời lặn. Nước mắt tự nhiên chảy ra, nhưng ngài phải tiếp tục hành trình. Đến Ganmo Sawaron, ngài ở trên sườn núi. Tất cả chim chóc miền trung Tây Tạng tập trung quanh đại sư ở không gian phía trên và bay lượn quanh ngài. Dân chúng Sawaron không thể tin điều này là thật. Khi họ thấy vậy, họ phát hiện ra đại sư, một kẻ ngụy biện từ Tây Tạng đã đến. Họ nói và ném ngài vào một hố rận. Sau đó ngài bị ném vào một hồ ếch, nhưng ngài không hề hấn gì. Họ đưa ngài ra và tuyên bố ngài là một bậc thánh. Đức Vajrayana nói rằng, ta được vua Tạng và các thượng thư cử đến Ấn Độ để tìm kiếm giáo pháp. Người Ấn rất ích kỷ về pháp, buộc tội ta là một thầy tà thuật, vì thế ta bị lưu đày. Trong đời trước, ta đã sinh ra ở đây. Trong quá khứ, ta là tỳ kheo Puna, con trai vua Lekser và Panmo. Dân chúng tin tưởng ngài và nói rằng, thật tuyệt vời khi ngài biết các đời quá khứ. Họ lễ lạy trước Ngài và chí thành sám hối, đặt chân Ngài lên đầu họ. Họ phục vụ Ngài và tỏ lòng kính trọng. Sau đó, Đức Varochana nghĩ rằng ta phải xiển dương giáo pháp đại toàn thiện ở Ganmo, Sawaron. Như thế, Ngài đến nơi mà lũ trẻ đang chăn gia súc và dạy chúng nói: bậc kim cương vĩ đại. Phần lớn chúng không thể phát âm và chỉ nói va bê, nhưng hai đứa trẻ đã phát âm đúng, đó là Hoàng tử Ngọc Lam và Hoàng tử Rồng. Chú thích: Hoàng tử Ngọc Lam sau đó trở thành đệ tử chính của Varochana và được biết tới là Yudra Ningpo, tinh tuyến Ngọc Lam. Hết chú thích. Buổi tối, đại sư Varochana đặt hai đứa trẻ ở hai bên và hướng dẫn chúng các điểm cơ bản, trong khi ban ngày, Ngài dạy chúng các kinh văn. Hai cậu bé học và chứng ngộ đại toàn thiện. Sau đó, họ hoằng dương Phật Pháp và khiến cho giáo Pháp phát triển ở Ganmo Sawaron giống như mặt trời mọc lên. Đây là chương 14 trong tiểu sử hoàn hảo của Đạo sư Liên Hoa Sinh, kể về cách thức Ngài Varochana từ gia đình Pago đến Ấn Độ để cầu giáo Pháp và bị lưu đày tới Sawaron.